Tôi được sống lại. Từ bài giảng luận Phục sinh tương lai của chúng ta. Kinh Thánh nền tảng. Corinto nhất chương 15 từ câu 12 đến hết câu 19. Vả nếu giảng dạy rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại? Nếu những kẻ không sống lại thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Lại nếu Đấng Christ chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin của anh em cũng vô ích. Lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì Đức Chúa Trời cũng chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng ta đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời, rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại. Té ra, chúng ta đã làm chứng dối cho Đức Chúa Trời. Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích. Anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy, những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Nhiều chi tiết được trích từ đoạn 15 của bức thư Corinto thứ nhất này để trình bày lẽ thật phục sinh của Đức Chúa Giêsu xuyên suốt bài giảng luận. Mục đích nhằm gợi ý rằng mỗi khi kỷ niệm Chúa phục sinh, cũng đừng quên nghĩ đến sự sống lại của riêng mọi cá nhân trong Chúa. Sự sống lại của thân thể để bước vào sự sống đời đời là lẽ đạo hết sức quan trọng. Nhưng theo thiện ý, đó không phải là điều cần quá nặng lòng. Hết năm này qua năm khác, khi cùng nhau vui mừng dự lễ phục sinh, Hội Thánh Corinto xưa kia đã bị cuốn hút vào cuộc tranh cãi về sự sống lại của những người đã khuất. Và đó là lý do mà Phaolô phải giải trình một cách hết cặn kẽ và đầy thuyết phục để đưa Hội Thánh trở về với lẽ thật. Ngày nay, tôi được dạy mọi điều cần thiết cho cuộc sống đức tin. Tôi tin và chấp nhận. Mỗi Chúa Nhật, chúng ta khởi đầu giờ thờ phượng Ba Ngôi Đức Chúa Trời với bài Tín Điều Các Sứ Đồ. Không phải như một tiết mục nghi lễ, nhưng để nhắc nhở đến những điều mình hết lòng tin nhận. Trong đó, tôi tin sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Đức tin đã thành hình, không còn phải tranh luận. Không nghi ngờ, một sự xác quyết niềm tin từ tín đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Những người không cùng đức tin có thể đặt nhiều nghi vấn. Nhưng tôi, một cơ đốc nhân, không cần phải tìm cách này, cách kia để thuyết phục họ. Tôi cũng không có khả năng nói giỏi, cũng không đủ kiến thức thần học để phá đổ những thành kiến, định kiến hay lời lẽ chống đối của họ. Tôi chỉ có đức tin và nương nhờ Chúa từng ngày để đứng vững trên đức tin đó. Tôi tin chắc rằng tôi sẽ được phục sinh để cùng ở với Chúa của tôi đời đời. Tôi không dám khoe khoang về một tương lai mà tôi không thể biết bao giờ mới đến với đời sống của tôi. Tôi thỏa lòng với những gì hôm nay nhận được từ nơi Chúa, còn ngày mai hay tương lai tuyệt vời sau này, tất cả ở trong tay của Chúa từ ái. Tôi không dám đoán mò. Những điều đó được cho phép chép trong Thánh Kinh chỉ vừa đủ trong cách nhận thức hạn hẹp của xác thịt, đại loại là ví sánh theo cách nhìn của loài người. Tôi biết rằng sự sống lại của tôi ở trong Chúa là kỳ diệu lắm. Không phải sự sống rồi lại phải chết như là Lazarus, như thanh niên ở Nain, hay con gái của Giai-ru. Đó cũng chẳng phải là cái người ta hay nói về kiếp sau hay luân hồi. Sự sống lại của tôi sẽ giống như sự phục sinh vinh hiển của Đức Chúa Giêsu sau khi Ngài đã gặp Đức Chúa Trời ở trên trời. Sau đó thì sao? Tôi không biết. Tôi không biết mình làm gì trong nước của Chúa. Tôi không biết trong đời sống vĩnh hằng đó, tôi sống ra sao với mọi thứ tuyệt hảo, kể cả chính bản thân của tôi. Hãy kiên nhẫn đợi đến lúc đó. Cô-rinh-tô nhất, chương 13 câu 12 chép. Tôi đã biết như Chúa đã biết tôi vậy. Cho nên, tại sao tôi phải khổ công dò tìm, vẽ vời, khoe khoang những điều còn kín dấu đó? Điều được Phao-lô nói đến hai lần trong trích đoạn khiến tôi lưu ý. Lại nếu Đấng Christ chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. Chính Đức Chúa Giêsu Christ đã phán, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Giăng chương 14 câu thứ 6. Trong Ngài không thể có một sự dối trá nào. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2 câu 22. Và đạo của Ngài cũng hoàn toàn chân thật y như vậy. Đức tin tôi đặt trên lẽ thật tuyệt đối. Cứu Chúa của tôi đã chiến thắng sự chết. Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Trong số những người được phước phần đó có tôi. Tôi tin chắc rằng điều đó, tôi đang đi đúng con đường. Vậy thì, điều tôi phải lưu tâm, nặng lòng, lo nghĩ đến từng giây từng phút, đó là tôi đang sống ra sao. Galati chương 2 câu thứ 20 nhắc tôi rằng, tôi sống chẳng phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Điều đó có thật đúng như vậy không? Mọi người, cả anh em tôi ở trong cộng đồng thánh của Chúa, lẫn những người không cùng đức tin ngoài kia, tất cả đã nhìn thấy Chúa phục sinh vinh hiển hiện đang ở trong lòng tôi, trong lời nói, trong việc làm, và trong cả đời sống của tôi trên đất này. Tôi còn sống ngày nào, tôi vẫn còn phải trông mong ở nơi Chúa nhiều thứ lắm. Nhưng đời tôi không cứ chúi mũi vào những thứ thế gian này đang tìm kiếm. Tôi còn kỳ vọng ở nơi Chúa nhiều hơn về những điều Chúa đã sẵn dành cho tôi mà thế gian này không bao giờ nhìn thấy được. Tôi đã được tái sinh để trải nghiệm hạnh phúc Chúa ban cho ở trên đất này, rồi sẽ đến một hạnh phúc hơn nữa. Tôi và anh em được phục sinh. Việc đó hãy để Chúa thu xếp. Đời sống nào được Chúa nhúng tay vào thì không còn gì phải tranh cãi nữa. Tôi hết lòng tin và đang vui hạnh phúc với Chúa mỗi ngày. Amen.